นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Vô tình nó được đề xuất ra. Thì mới ngày hôm qua, khi số tiền nó tăng lên 2.500 gần 3.000, chứng tỏ là cái tâm từ bi bố thí của chư vị rất là cao. Dù rằng đây là chỉ là một cái chuyện tình cờ mà nó nên không có vận động. Việc làm này chứng tỏ rằng chúng ta đã thấm sâu Phật pháp, biết bố thí. Và phóng sanh nó thuộc về cái bố thí vô úy. Bố thí vô úy thân thể được kiềm khen, tráng kiệt. Bố thí tài vật tiền bạc thì công việc làm của chúng ta tiền bạc tự nhiên nó có. Bố thí pháp giúp cho người ta tu hành tự nhiên thông tâm trí huệ. Đây là những quả báo tự nhiên. Hòa thượng Tịnh Không dạy cứ việc phát tâm vì chúng sanh mà làm thì tự nhiên tất cả những cái gì thuận lợi nó đến với chúng ta. Chứ đừng có nên mà phát tâm vì ta mà làm. Ngài nói phát tâm vì chúng sanh là thiện pháp, phát tâm vì cá nhân chúng ta là bất thiện pháp. Ví dụ như mình nghiệp chướng sâu nè, tội chướng trong những đời kiếp trước vô ý mình đã làm quá nhiều, thì nay cứ vì chúng sanh mà mình làm đi, bố thí phóng sanh cứ việc làm đi, thì tự nhiên cái thân gọi là thân nghiệp báo này tự nhiên nó mãn và nó biến cái thân nghiệp báo này thành cái thân quyền lực. Ngài kể là trong cái gia đình của ngài từ tổ sơ nội cố gì cỡ chừng 45-47 tuổi là chết, không có người nào vượt qua cái mức đó. Thì đến ngài, ngài cũng biết là cái tuổi đó là tuổi ngài chết, cho nên ngài không sợ, không cầu cho hết chết. Ngài quyết tâm làm đạo vì chúng sanh mà làm. Tự nhiên bây giờ khi qua báo nó đến, ngài 80 mấy tuổi rồi mà đi tê đi còn hơn nữa, hơn những người trẻ nữa. Có gì thấy lạ lắm. Có một lần ngài kể là có những vị cũng đi xuất gia với ngài và cũng thấy được cái số mệnh yếu đồ như vậy, cho nên phát cái tâm ra đọc chú Lăng Nghiêm, rồi có người đọc chú Đại Bi, có nhiều tụng kinh phổ môn, quyết lòng để mà tiêu cái nghiệp, giải cái nạn. Thì ngài nói sau cùng các vị đó đều đi hết rồi, không có giải được. Còn ngài thì ngài quyết lòng làm vì chúng sanh, còn cái mạng này là coi như không. Vô tình ngài có cái quả báo vô cùng là tốt đẹp. Thì đây là một cái chứng tỏ cho chúng ta biết rằng là nhân duyên quả báo tờ nào không sai. Chúng ta phải tin cái nhân quả, chúng ta mở cái niệm Phật được vì chúng sanh mà mở, đừng ngại đừng sợ. Chúng ta làm cái chuyện vô thí vì chúng sanh mà làm. Hôm trước về Việt Nam thì ở Việt Nam người ta ấn tống cái cuốn niệm Phật vãng sanh vấn đáp, người ta ấn tống 5.000 bộ, cái giá thành nó lên tới 200 mấy chục triệu, mà trong khi cái chị mà đứng ra ấn tống trong tay của chị mới có 100 triệu à, chưa tới 100 triệu mà chị phát tâm ấn tống 5.000 bộ. Thì khi mà ra thì hầu hết là đưa lên ngôi chùa Hoằng Pháp còn chỉ có 700 mà chưa in xong nữa, mới đem đi các nơi. Thì trong một cái dịp mà mấy người tính toán mà đi làm cái này làm cái nọ thì chị cũng tuyên bố luôn, chị nói bây giờ cái tiền nợ của tôi nó lên tới trên 100 triệu, 100 mấy chục triệu đó. Mắc cười lắm. Chị mới than lên vậy, nhưng mà chị nói là không sao, tôi định in thêm 2.000 bộ, đó là 7.000 bộ, còn đỡ mà vẫn in thêm, tại vì nhu cầu nó nhiều quá. Thì mắc cười, chỉ cần có mấy ngày thôi, đâu có mấy ngày, ngay tại chỗ đó chứ, tự nhiên ngay tại chỗ đó 100 mấy chục triệu nó giải quyết liền tại chỗ, không cần vận động ở đồi hay sao. Lạ lắm, con người này 50 triệu, người kia 30 triệu, người kia 40 triệu, hùn vô một chút xíu là hết liền. Chưa hết cái chuyện này, phát tâm làm thêm 2.000 bộ nữa, chỉ được kệ nó, cứ việc làm. Thì khi mà mình làm đạo vì chúng sanh, quý vị đừng hãy lo. Theo như ngài Tịnh Không nói, cứ việc làm thì chư Phật chư Bồ Tát sẽ lo hết tất cả cho mình. Cái điều quan trọng là thực sự mình có lo vì chúng sanh hay không. Ví dụ như chúng ta đang vận động chương trình hộ niệm, cái phương pháp hộ niệm, và chúng ta nói cái tầm quan trọng của sự hộ niệm, Khi khởi đầu là chúng tôi không nghĩ là sẽ vận động rộng rãi, mà chỉ là những người quen thân, cha mẹ anh em kêu gào họ hộ niệm để mà vãng sanh. Nhưng mà không ngờ nó cứ nó rộng ra, nó rộng mà mình không ngờ được. Và cái thành quả của cái việc hộ niệm đến ngày nay thực sự là bất khả tư nghị. Thì trong cái tâm cô Dâm nghĩ rằng là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát giá trị. Nếu mà không có giá trị là làm không được. Mà đến nay phải nói là khắp nước Việt Nam, cái nhân số mà ban hộ niệm bây giờ nó lên có bao nhiêu cũng không đếm được nữa. Và cái số người mà vãng sanh bây giờ hình như là thôi bây giờ còn khôi đếm được. Có nhiều người định nó bây giờ lập cái một cái sổ ghi hết, tức là bao nhiêu người, tình trạng bao nhiêu, tức là thầy giác chỉ ở cái niệm Phật đường Hương Quang định làm như vậy. Nhưng mà sau cùng rồi lại nhắc đọc cái thôi bây giờ khỏi làm luôn, làm cũng được. Và bây giờ nó phát triển qua phải nói là khắp thế giới. Xin thưa là không có một cái người nào có khả năng làm được công chuyện này. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên Hồ Pháp giá trị mới làm được. Tại sao lại có thành quả như thế này? Đây thực sự là chánh pháp của Phật. Đây thực sự là con đường cứu độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này. Đây là thực sự là cái cơ may cho những người mà phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng như chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không có cái phương pháp này thì cái hàng tội chứng sâu nặng của chúng ta không cách nào có thể nghĩ đến là trong một đời này ta về tới Tây Phương Cực Lạc. Tại khắp được Đức A Di Đà Phật, mình đi khắp nơi có nhiều người không thể chịu này. Và thường thường họ đưa ra cái bằng chứng cụ thể là cái vị đó, cái vị kia đã tu suốt cả một đời mà sau cùng rồi họ cũng chưa phải là được vãng sanh. Thì làm sao một người tham phu tục tử tội chứng sâu nặng như chúng ta mà để được vãng sanh? Người ta nêu ra cái vấn đề nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, còn nhân thì phải có quả, còn nghiệp thì phải trả. Chính vì vậy mà họ không tin rằng là một người phàm phu như vậy mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay ta đang ngồi tại đây, ta đã từng nghe những người vãng sanh, ta được tôi những cái băng vãng sanh. Và thành thật nếu mà quý vị muốn biết được cái chuyện vãng sanh, hãy đi theo dòng về Việt Nam một chuyến. Chỉ cần ở một tuần lễ thôi, dòng trình diễn cho quý vị biết liền, thấy liền lập tức. Tại vì ở đó dễ đi hộ niệm lắm. Và có những người hộ niệm đã trình bày lại cho chúng ta biết bất khả tư nghị. Cái nhân chúng ta tạo trong cái đời này, nếu ta nghĩ rằng là tạo cái nhân, người nào phát nguyện trả cái quả, phát nguyện như vậy cứ việc ở đây mà trả quả. Còn mong cho tất cả chúng ta hãy phát cái nguyện vãng sanh về Tây Phương, tha thiết mà phát nguyện, thì ta miễn được cái phần trả quả này. Mà ta về Tây Phương xong ta thành đạo rồi, ta mới thấy chuyện trả quả. Là vì chúng sanh khổ mà ta đi cứu độ chúng sanh mà trả quả. Chân thật là có nhiều người sở ý cái chỗ này, là cái quả báo nó có hậu báo, nó có sinh báo, nó có thiện báo. Hậu báo là tập tá những cái quả trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Thí dụ như đời này ta làm mà ta muốn trả quả thì ta cứ việc ở đây trả quả. Còn nếu mà ta cuối lòng về Tây Phương thì cái nhân này nó trở thành là hậu báo, trong vô lượng kiếp nữa ta mới trả. Trong cái thời gian này ta đi về Tây Phương mất rồi. Cho nên đừng có bao giờ lý luận rằng là có nhân là phải cao quả. Không phải. Cái nhân nó gặp cái duyên, tức là cái cơ hội, cái nhân nó mới phát ra cái quả và ta mới trả. Bây giờ ta cắt cái duyên đi, đừng có để cái duyên nó sinh ra nữa. Tạo cái nhân A Di Đà Phật đi, tạo cái nhân Tây Phương đi, quyết lòng niệm Phật đi, tin tưởng niệm vững vàng, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Nếu mà trong vô lượng kiếp trước ta có tu có hành có cúng dường vô lượng hàng xa chúng rồi, thì ta lấy cái nhân đó để mà đi. Giả sử như trong quá khứ ta không có niệm Phật, ta làm điều sai lầm, nhưng mà một cái thông minh trí hội não biết hay là một cơ duyên gì đó nghe được câu Phật hiệu này, quyết lòng mà niệm Phật, tạo cái nhân A Di Đà Phật ngay trong đời này đi, rồi lấy cái quả báo gọi là hiện báo của A Di Đà Phật để đi về Tây Phương đi. Xin theo được, đây gọi như là hiền báo đó. Ta dùng cái nhân này đi về Tây Phương,
còn tất cả những cái nhân khác, tất cả những nghiệp khác sẽ để cho hậu báo sẽ trả. Trả bằng cách nào? Đi về tây phương, ta có cái túc mạng thông, ta tâm thông, thần túc thông, đủ thứ cái thông hết. Tự biến hóa đến thiên bớt quá thần này, ta đi khắp bốn độ trả quả, ta trả quả bằng cái gì rồi? Tái lai già đò đi xuống cũng làm ông dịch lô, cũng làm người này người nọ, nhưng mà thực ra ta là một vị thánh chúng trên tây phương rồi. Ta về ta tìm tới những cái người mà ta làm hại họ, ta cứu độ họ, ta giúp đỡ họ, đưa họ về tây phương, vừa trả cái quả của mình mà vừa cứu độ người ta về tây phương, không hay hơn là phát cái tâm nguyện tôi giờ tôi nghiệp nhiều quá, tôi cho trả cho hết. Họ vô tình nó bị cái chuyện này. Một người mà muốn trả quá cho hết á, không thể nào ở tại cái tam thiện tam này mà trả quá được hết á. Chúng ta biết đi đâu trả không? Xin thưa, chỉ có xuống địa ngục mới trả quả hết rồi à. Tại xuống địa ngục là toàn là duyên với ác nghiệp hết. Bao nhiêu cái nghiệp ác từ trong vô lượng kiếp nó đổ dồn về, mình trả thật để chết luôn, trả cho vô lượng kiếp luôn. Dạy gì mình đi con đường đó, mình thấy rõ ràng cái tầm quan trọng của sự vô nghiệp là dạy cho chúng sanh, giúp cho những người đó đừng có nghĩ tới cái nghiệp nữa. Tại vì nghĩ tới cái nghiệp nó duyên tới cái nghiệp, mà duyên tới cái nghiệp thì cái nhân của cái nghiệp ác nó sinh ra cái quả báo mình trả. Bây giờ không thèm nữa, buồn hết. Ngài tình không buồn hết, ngài cải đổi được vận mệnh, mình cũng buồn hết. Ngày mai chết ngày này vẫn vừa hè, ngày mai vẫn chết ngày này vẫn vừa hè, không sợ gì nữa. Tự nhiên cái thân nghiệp báo nó chuyển thành cái thân nguyện lực, và ta dạy cho những người mà trước những giờ phút tâm chung đừng có sợ cái nghiệp nữa, đừng có sợ những cái tội lỗi nữa, đừng có sợ những cái sai lầm nữa, hãy chắp tay lại đi bác. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm. Rồi sao nữa? Niệm câu A Di Đà Phật, niệm ngay trong giờ phút tâm chung, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Thế đó là đâu? Những cái nhân nó nằm ở đâu? Ngay trong cái tâm của mình. Cái quả báo nó nằm đâu? Ngay trong cái tâm của mình. Trong giờ phút tâm chung đó mà ngộ ra được đường đạo, lấy cái nhân ngay lúc đó niệm một câu A Di Đà Phật, hồi hướng về tây phương, tự nhiên trên tây phương cực lạc nó có cái hoa sen, hoa sen của chính ta, dù nhỏ dù lớn gì nữa cũng là cái hoa sen. Nếu một tâm chí thành, cái tâm tha thiết, tâm kiên thành sám hối, cái tâm quyết lòng niệm Phật, chỉ cần 10 niệm thôi, xin thưa, nhiều khi cái hoa sen của cái người đó lớn hơn cái hoa sen của mình. Mình tu cả đời mà mình tà, mình tu cả đời nhưng mà không tin, mình tu cả đời mà mình không muốn vãng sanh về tây phương, thì cái công đức mình gửi ở đâu? Gửi trong ta bà, gửi trong tam đồ lục đạo, hay là nhiều khi mình đốt hết hồi nào cũng hay. Nhưng mà cái người mà họ quyết lòng chí thành chí tín trước những giờ phút lâm chung, họ quyết lòng họ đi, không vua a trả thế. Một đời làm đại tội đại ác, thế mà chỉ cần trước những giờ phút lâm chung, có người nói rằng ngài đã làm sai rồi, ngài đã hại cha giết mẹ rồi, ngài đã làm phật ra máu rồi, ngài đã bị tội mình ngủ lên rồi, tội này là tội ngài phải xuống địa ngục a tỳ. Bây giờ chỉ còn là ngài niệm Phật đi về tây phương, ngài quyết lòng kiên thành sám hối, ngài niệm Phật, ngài vãng sanh về tây phương đến thượng phẩm trung sanh, chỉ còn một Phật nữa là tốt rồi. Cho nên cái tinh thần này, cái ý chí, cái tâm này này nó vô cùng là vĩ đại. Chính vì vậy mà xin thưa thật tất cả chúng ta đây, ai ai cũng được vãng sanh hết. Người mong cho chư vị quyết lòng tin tưởng, quyết lòng mà đi, đừng nên nghi ngờ sợ bị lột lại, lũ qua cơ hội này đau khổ vạn kiếp. Mong cho tất cả chư vị đều ngưỡng trên đại sen về tây phương để mà thành đạo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.